Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chali Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 2, năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và bài thời sự nói về tình hình cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, từ câu 17 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Đức Giêsu đáp: Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai là nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ. Anh ta nói: Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, bất kỳ ai xin vào tu hội nữ tử bác ái của mẹ Teresa, đều nhận được một tờ giấy có ghi câu này: Tại sao bạn muốn trở nên một nữ tử bác ái? Các bạn trẻ thường trả lời: con muốn tìm một đời sống cầu nguyện. Con muốn sống đời sống khó nghèo. Con muốn hiến thân phục vụ người nghèo. Nhưng, một trong các bạn trẻ viết như sau. Thưa mẹ, đã nhiều lần con như nghe thấy tiếng Chúa Giêsu mời gọi con tận hiến, trọn đời sống cho Ngài. Con đã suy nghĩ nhiều, tự hỏi chính mình và các vị linh hướng, xem Chúa muốn con vào dòng nào. Cuối cùng, con cũng đã quyết định chọn tu hội của mẹ, vì con muốn có cơ hội từ bỏ dầu sang trần thế, để bước vào cuộc sống nghèo khó và hy sinh. Quý vị và các bạn thân mến! Tâm tình từ bỏ dầu sang trần thế, để bước vào cuộc sống nghèo khó và hy sinh, cũng là tâm tình của bài tin mừng hôm nay. Qua cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu cho thấy, việc tuân giữ lề luật mà thôi thì không bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người. Muốn được ơn cứu rỗi, phải chia sẻ của cải cho người nghèo khó, để được phần trên trời và bước theo Chúa Giêsu. Nói khác đi, đối với Chúa Giêsu, việc tuân giữ lề luật không đủ để được ơn cứu rỗi. Cần phải sống tin yêu, phó tác hoàn toàn vào Thiên Chúa, nghĩa là có được kho tàng trên trời và yêu thương tha nhân bằng cách cho đi những gì mình có, dù đó là của cải vật chất hay tinh thần. Chúng ta sống không chỉ mến Chúa, mà còn phải yêu người nữa. Khi khuyên người thanh niên từ bỏ của cải, điều đó không có nghĩa là Chúa Giêsu dạy chúng ta khinh thường của cải trần gian này. Không, Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng, của cải trần gian có thể là một chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi, khi nó không được dùng để phục vụ tha nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ của sự ích kỷ, nguồn gốc của bất chính, hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự dữ, khi nó khép kín con tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ, khi nó ngăn cản chúng ta sống yêu thương và quảng đại với hết mọi người. Quả thực, nói từ bỏ của cải thì dễ, nhưng làm mới là khó, vì nó đụng chạm đến chính bản thân mình, đến những gì là của mình. Vậy, điều gì có thể giúp chúng ta từ bỏ nó? Thưa, đó chính là cậy dựa vào ân sủng của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay. Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết cậy trông vào Chúa trong mọi sự, vì chỉ có Ngài mới có thể giúp chúng con không quyến luyến với của cải và dám từ bỏ con đường tội lỗi để trở về với Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng sống nghèo khó và tận tâm phục vụ những anh chị em đói nghèo. Amen.
Chúa là dòng sông cho thuyền con trôi êm đềm, vô mùa hơn thì mau trao tin. Thuyền qua dòng sông êm trôi, trôi đời con nhiều nỗi thăng trầm. Và lòng thầm Ngài đưa con bước trên đường đời, con luôn có Chúa, Chúa là nguồn vui là hạnh phúc đời con. Chúa là quyền siêu cho đời con nghĩa tâm nhiều, sớm chiều bài ca cũng tình ca, tình Ngài thật là bao la. Như biển xanh gọi sóng xô bờ, ngày đời chờ chờ con dâng hiến, dâng cuộc đời tương lai cho Chúa. Chúa là gia nghiệp, gia nghiệp đời con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thông báo tuyển sinh của Học viện Công giáo Việt Nam cho năm học 2017-2018. Ngày 25 tháng 2 vừa qua, Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký Học viện Công giáo Việt Nam, đã gửi thông báo tuyển sinh vào chương trình cử nhân thần học và cao học thần học đến mọi thành phần dân Chúa giáo hội tại Việt Nam. Nguyên văn thông báo tuyển sinh như sau. Thông báo tuyển sinh vào chương trình cử nhân thần học, viết tắt là STB, và cao học thần học, viết tắt là STL, năm 2017-2018. Để chuẩn bị cho năm học 2017-2018, Học viện Công giáo Việt Nam sẽ mở cuộc thi tuyển sinh viên cho hai lớp. Năm 1, chương trình cử nhân thần học, STB. Chương trình cử nhân thần học kéo dài 5 năm, gồm 2 năm triết học và 3 năm thần học. Năm chuẩn bị chương trình cao học thần học, STL. Chương trình cao học thần học có chuyên ngành thần học tín lý và thần học thánh kinh, kéo dài 2 năm, không kể năm chuẩn bị. Mọi thành phần dân Chúa, linh mục, tu sĩ, giáo dân đều có thể ghi danh tham dự cuộc thi tuyển. Số 1. Điều kiện ghi danh. A. Năm 1. Chương trình cử nhân thần học. Ứng sinh phải có văn bằng tú tài, tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương. Văn bằng cử nhân đại học hoặc một văn bằng tương đương được đứng bề trên bản quyền chứng thực. B. Năm chuẩn bị, chương trình các học thần học. Ứng sinh phải có văn bằng cử nhân thần học, hoặc đã học hết chương trình triết học và thần học, tại một đại chủng viện hay học viện có chương trình tương đương. Số 2. Hồ sơ ghi danh. A. Giấy giới thiệu của Đức Giám mục Giáo phận, nếu là linh mục, chủng sinh giáo phận, giáo dân, hay của vị bề trên dòng. Nếu là tu sĩ, xác nhận đời sống nhân bản và đức tin xứng hợp theo ơn gọi và bậc sống. Nếu là hồ sơ của ứng sinh năm chuẩn bị, chương trình cao học thần học, giới giới thiệu cần cho biết chuyên ngành thần học ứng sinh sẽ theo học. B. Thông tin cá nhân. Ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, thuộc giáo phận hay dòng tu, giáo xứ. Giấy chứng nhận rửa tội, thêm sức, linh mục, tu sĩ, vân vân. Địa chỉ cư trú, địa chỉ liên lạc, địa chỉ điện thư, email, số điện thoại. C. Ứng sinh năm 1, chương trình cử nhân thần học. Văn bằng tú tài, tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương. Văn bằng cử nhân đại học hoặc một văn bằng tương đương, được đứng bề trên bản quyền chứng thực. D. Ứng sinh năm chuẩn bị, chương trình cao học thần học. Bảng điểm các môn học của chương trình học tại chủng viện hay học viện thần học. Văn bằng cử nhân thần học, STB, nếu có. Toàn bộ hồ sơ có thể nộp tại văn phòng Học viện Công giáo Việt Nam, lầu 5, số 72/12, Trần Quốc Toàn, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, từ lúc 7:30 đến 10 giờ. Hoặc gửi dưới dạng PDF qua địa chỉ điện thư của học viện: hocviencongiao@gmail.com. Bản gốc các văn bằng, giấy chứng nhận sẽ trình văn phòng học viện khi nhập học. Số 3. Thời gian nhận hồ sơ ghi danh. Từ ngày ra thông báo, từ ngày 25 tháng 2 năm 2017 đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2017. Sau khi xét duyệt hồ sơ, học viện sẽ gửi thư tới các ứng sinh đã ghi danh, cho biết có đủ điều kiện hay không để tham gia kỳ thi tuyển. Đồng thời, học viện cũng cho biết thời giờ và nơi chốn của cuộc thi. 4. Ngày tổ chức cuộc thi. Thứ tư và thứ năm, ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 6 năm 2017. 5. Nội dung bài thi. A. Năm 1. Chương trình cử nhân thần học. Khả năng Việt văn, kiến thức căn bản về đức tin công giáo. Khả năng Anh ngữ, trình độ IELTS 3.0. Cần đạt điểm chuẩn IELTS 3.0 trước khi bắt đầu chương trình cử nhân thần học. B. Năm chuẩn bị, chương trình cao học thần học. Kiến thức tổng quát các môn triết học và thần học. Kiến thức chuyên ngành tín lý hay thánh kinh, tùy theo chuyên ngành dự kiến sẽ học. Khả năng Anh ngữ IELTS 5.5, cần đạt điểm chuẩn IELTS 5.5, trước khi bắt đầu chương trình cao học thần học. Học viện Công giáo Việt Nam sẽ tạo thêm điều kiện rèn luyện cho các ứng sinh chưa đạt mức độ Anh ngữ nói trên. Học viện sẽ gửi đến các ứng sinh ghi danh những chỉ dẫn chi tiết hơn về việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh năm học năm 2017-2018. Ngày 25 tháng 2 năm 2017, Linh Mục Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký Học viện Công giáo Việt Nam. Tin Vatican. Phủ Quốc vụ Khanh bảo vệ hình ảnh Đức Thánh Cha. Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ra thông báo bảo vệ hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco và các biểu tượng, huy hiệu chính thức của Tòa Thánh. Thông cáo công bố hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua nói rằng, trong số các nghĩa vụ của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, cũng có nhiệm vụ bảo vệ hình ảnh của Đức Thánh Cha, để sứ điệp của Ngài có thể đi tới các tín hữu một cách trọn vẹn, và con người của Ngài không bị lợi dụng. Cũng với mục đích đó, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh bảo vệ các biểu tượng và huy hiệu chính thức của Tòa Thánh, qua các quy luật thích hợp được chủ định trên bình diện quốc tế. Để hoạt động bảo vệ trên đây ngày càng thích hợp so với các mục tiêu vừa nói, và chấm dứt những tình trạng bất hợp pháp có thể xảy ra, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ nhất loạt thực thi các hoạt động canh chừng, nhằm theo dõi các cách thức sử dụng hình ảnh của Đức Thánh Cha và các huy hiệu Tòa Thánh, và can thiệp nếu cần với những biện pháp thích hợp. Hơn một lần, Tòa Thánh đã lên tiếng chống lại những vụ lạm dụng hình ảnh của Đức Giáo Hoàng. Ví dụ, thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, có vụ một nhà sản xuất kẹo mút đã xin hình ảnh Đức Giáo Hoàng trên kẹo này. Hoặc hãng Benetton, trong chiến dịch quảng cáo Unhead hồi năm 2012, đã tạo hình Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Và một imen Hồi giáo đang hôn nhau. Hãng này sau đó đã xin lỗi Đức Giáo Hoàng và rút lại các bức chương quảng cáo đó. Vấn đề bảo vệ hình ảnh Đức Thánh Cha và các biểu tượng chính thức của Tòa Thánh càng trở nên cần thiết hơn với sự lan tràn các kỹ thuật truyền thông mới mẻ ngày nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tình hình cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh, do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, việc cải tổ hệ thống truyền thông của Vatican đang diễn tiến tốt đẹp nhờ diễn trình tái tổ chức, hợp lý hóa và hiện đại hóa. Theo Đức ông Dario Eduardo Vigano, văn phòng trưởng văn phòng thư ký truyền thông, nó sẽ đạt đến một mốc quan trọng vào năm 2018, khi đơn vị cuối cùng của các đơn vị truyền thông khác nhau của Vatican được hội nhập vào văn phòng thư ký. Đức ông người Ý, 54 tuổi, người thân thiện và năng động, sinh ra và sống 10 năm đầu đời ở Rio de Janeiro này, đã thảo luận việc cải tổ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ America. Nhu cầu suy xét lại toàn bộ hệ thống truyền thông của Vatican và phát triển một cách tiếp cận có tính chiến lược hơn đã được nhận diện trong thập niên 1990. Nhưng việc này không bao giờ diễn ra vì Đại Năm Thánh vào năm 2000, bệnh tình của Đức Gioan Phaolô đệ nhị và mối liên hệ khá phức tạp của Đức Benedicto thứ 16 với giới truyền thông, mà đỉnh điểm là các vụ rò rỉ Vatilic. Đức ông thừa nhận rằng, việc hiện đại hóa này diễn ra hơi muộn. Chúng tôi không xây dựng một nghiệp vụ lý tưởng. Chúng tôi khởi đầu từ các cơ cấu hiện có, từng hoạt động dựa trên các mô hình có niên đại ít nhất 30 năm trước, và chúng tôi đang ngắm các kết quả có thể có, chứ không phải các kết quả tối ưu. Đức ông Vigano nói rằng, đó là việc bắt đầu từ đầu, một điều nữa là tái cơ cấu những gì đã có. Kế hoạch hiện đại hóa của Ngài dành cho việc hiện đại hóa ngành truyền thông Vatican sẽ giảm số lượng các cơ cấu nhưng duy trì các dịch vụ. Một phương thức cải tổ tiệm tiến đã được chấp nhận vì số lượng các đơn vị cần được hội nhập vào cơ cấu truyền thông hồi sinh này. Đức ông Vigano đã là tổng giám đốc của Trung tâm Truyền hình Vatican trong 3 năm khi Đức Francisco chọn Ngài đứng đầu văn phòng thư ký. Mới hồi đầu tháng 6 năm 2015. Đứng đầu văn phòng thư ký, Ngài chịu trách nhiệm đối với 650 nhân viên làm việc trong các cơ cấu khác nhau của hệ thống truyền thông, đang trong diễn trình hợp nhất hóa vào văn phòng thư ký. Hơn một nửa các nhân viên này không phải là người Ý, nhưng đến từ 40 quốc gia khác. Nhiều người đã kết hôn, có gia đình, phần lớn làm việc ở Đài Phát thanh Vatican. Vì việc tái tổ chức và thống nhất với Trung tâm Truyền hình Vatican, việc huấn luyện lại để đảm nhiệm các vai trò mới, và việc huấn luyện để nâng cao chất lượng việc làm đã bắt đầu. Đức ông Vigano cho biết, chúng tôi sẽ tiếp tục theo con đường này, vì con người là điều thiện vĩ đại nhất, là các tài nguyên lớn lao nhất chúng tôi có. Việc huấn luyện họ rất quan trọng. Đức ông coi là một dấu hiệu tích cực khi nhiều nhân viên đang yêu cầu có các khóa đào tạo, nhưng thừa nhận, không phải ai cũng nhiệt tình. Có một số lo lắng về các thay đổi, và cũng có một số đề kháng, mặc dù đã có hàng trăm giờ dành cho các cuộc họp để cố giải thích những gì đang xảy ra. Một số lo lắng này nên được lắng dịu vì sắc chỉ của Đức Giáo Hoàng cho biết, sẽ không có nhân viên nào bị sa thải trong diễn trình tái tổ chức. Văn phòng thư ký mới được phát động hồi tháng 6 năm 2015. Trong 6 tháng tới, Phòng Báo chí Vatican, Hội đồng Giáo hoàng về Truyền thông xã hội và Vụ thông tin Vatican sẽ được hội nhập vào nó. Đài Phát thanh Vatican và Trung tâm Truyền hình Vatican kế đó sẽ được hội nhập vào văn phòng thư ký, và tới năm 2018, 4 đơn vị truyền thông còn lại của Tòa Thánh sẽ được đưa vào, đó là Nhật báo Quan sát viên Roma và Sở nhiếp ảnh của Vatican, nhà in và nhà xuất bản. Văn phòng thư ký cũng chịu trách nhiệm đối với trang mạng của Tòa Thánh và chương mục Twitter của Đức Giáo Hoàng, Ad Pontifex. Những thay đổi nói trên là kết quả cuối cùng của một thời gian dài nghiên cứu nhằm mục đích hiện đại hóa cơ cấu và chiến lược truyền thông của Vatican. Ngay sau khi được bầu lãnh đạo giáo hội, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tìm các nhập lượng bên trong và bên ngoài từ các bộ sở của Vatican, từ các tham vấn truyền thông và từ một ủy ban do Ngài Christopher Patten, cựu thống đốc của BBC, để bắt đầu diễn trình cải tổ ngành truyền thông của Vatican. Sau đó, Ngài đã thành lập một nhóm khác trực thuộc Đức ông Vigano để đưa ra một kế hoạch thi hành dựa vào các nhập lượng này, được Hội đồng Chính Hồng Y cố vấn chấp thuận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Vũ Văn An về tình hình việc cải tổ hệ thống truyền thông của Tòa Thánh. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 6 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.